Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 23 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.
Bộ Y tế cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir cho trẻ em mắc COVID-19.
Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á.
Đức ngừng phê duyệt dự án dòng chảy Phương Bắc 2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi các bộ ngành liên quan về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh xăng dầu là mặt hàng chiến lược, quan trọng, nhạy cảm, dễ ảnh hưởng đến tâm lý người dân, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, do đó phải được quản lý, điều hành một cách khoa học, chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Để bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan địa phương thực hiện khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại các văn bản liên quan.
Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có công điện số yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở trung ương và địa phương chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị để sử dụng dịch vụ thu phí ETC. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 tới.
Ngày 22 tháng 2, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em. Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn được ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2021. Điểm đáng chú ý trong hướng dẫn này là Bộ Y tế bổ sung việc điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir. Hướng dẫn mới của Bộ Y tế quy định trẻ mắc COVID-19 thể nhẹ có ít nhất một yếu tố nguy cơ được điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir. Với bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình là người không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ sẽ được điều trị tại tầng 1 tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng hoặc hơn 65 tuổi, có bệnh lý nền không ổn định và chưa tiêm đủ liều vaccine sẽ được điều trị tại bệnh viện thuộc tầng 2. Bệnh nhân ở mức độ nặng, nguy kịch sẽ điều trị tại tầng 3, tại các bệnh viện ở Đức Giang, Hà Đông, Sanh Pôn, Sơn Tây, Đống Đa và Thanh Nhàn.
Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18 giờ ngày 21 tháng 2 đến 18 giờ ngày 22 tháng 2, thành phố ghi nhận 6.860 ca COVID-19, trong đó có 1.977 ca cộng đồng và 17 ca tử vong. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng cao, Sở Y tế có sự điều chỉnh phân luồng tiếp nhận, điều trị F0 theo yếu tố nguy cơ.
Từ ngày 25 tháng 2, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an sẽ tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Như vậy, mọi công dân đều có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử nếu có nhu cầu sử dụng. Theo C06, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển.
Chiều 22 tháng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin chính thức sự việc liên quan đến Nguyễn Quốc Khiêm, người được cho là giả danh sinh viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để có tên trong danh sách tình nguyện viên chăm sóc F0 ở khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Nguyễn Quốc Khiêm là tên của một tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch qua trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn toàn không có tên trong danh sách sinh viên khóa 2012-2020 của trường ở tất cả các ngành học.
Ngày 22 tháng 2, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể thay mặt Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải đã gửi thư biểu dương anh Đinh Thành Trung, lái xe công ty xăng dầu Vạn Phúc đã không quản ngại nguy hiểm đến tính mạng bản thân, kịp thời điều khiển xe bồn chở xăng bị cháy, di chuyển ra khỏi khu vực cây xăng. Trong quá trình di chuyển, bản thân anh và một nhân viên của cây xăng bị bỏng phải đi viện cấp cứu. Hành động của anh Đinh Thành Trung thể hiện tính quyết đoán, tinh thần dũng cảm, tránh được một vụ cháy nổ đặc biệt nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, cho dù biến thể Omicron đang lây lan mạnh, song Campuchia và Thái Lan đều khẳng định sẽ không áp đặt phong tỏa. Trong phát biểu đưa ra ngày 22 tháng 2, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định chủ trương không phong tỏa thủ đô và các tỉnh như năm 2021. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Thái Lan cũng khẳng định nước này sẽ không áp đặt phong tỏa, bất chấp việc nâng cao cảnh báo COVID-19 trên toàn quốc lên cấp độ 4, ngay sát mức cao nhất.
các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí mở cửa biên giới cho các du khách đến từ ngoài khối đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt, đồng thời nới lỏng hạn chế đối với những du khách tiêm các vaccine của Ấn Độ và Trung Quốc. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Ngoài ra, các nước EU cũng nhất trí dỡ bỏ hạn chế tạm thời đối với hoạt động đi lại không thiết yếu đối với các du khách đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày trước khi nhập cảnh vào EU.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa cho biết quá trình phê duyệt dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 đã bị tạm dừng. Nhà lãnh đạo Đức đánh giá dự án này sẽ không thể tiến triển trong tình thế khủng hoảng hiện nay. Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không thể vận hành nếu bị chặn lại ở bước được phê duyệt và cấp phép. Nga kỳ vọng có thể đẩy mạnh nguồn cung khí đốt đến châu Âu và dựa vào các đường ống dẫn dưới biển như dòng chảy phương Bắc 2 thay vì hệ thống ở trên mặt đất vốn đi qua Ba Lan cùng Ukraine.
Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách khoảng 940 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2022, mức cao chưa từng có. Đây là năm thứ 10 liên tiếp ngân sách thường niên của Nhật Bản tăng lên mức cao kỷ lục. Trong tổng kinh phí dự toán cho tài khoá 2022 của Nhật Bản, khoản chi lớn nhất là an sinh xã hội, tăng khoảng 440 tỷ yên lên mức kỷ lục hơn 36.000 tỷ yên, chiếm hơn 30% tổng ngân sách, chủ yếu do tình trạng già hóa dân số tiếp tục đẩy chi phí y tế lên cao.
Trong thông báo ngày 22 tháng 2, Bộ Công an Trung Quốc cho biết trước cuối tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng một loạt biện pháp cứng rắn, gồm đóng cửa các cửa hàng bán thuốc lá điện tử và các máy bán hàng tự động gần các trường học, xóa sổ các địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử không giấy phép và xóa một số nội dung có hại trên các nền tảng mạng xã hội có liên quan đến thuốc lá điện tử. Các đợt kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành tại nhiều địa điểm chính và các điểm đến thường xuyên của trẻ vị thành niên như quán rượu và công viên giải trí.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong trận đấu diễn ra tối ngày hôm qua 22 tháng 2, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó vào bán kết giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022. So với trận thắng U23 Singapore 7-0, đội tuyển Việt Nam đã ra sân trong trận gặp U23 Thái Lan với nhiều xáo trộn trong đội hình vì dịch COVID-19. Những phút đầu trận, U23 Thái Lan đã chủ động dâng cao đội hình tấn công, trong khi đó U23 Việt Nam chủ động chơi chậm, chờ đối thủ sơ hở để phản công. Phút thứ 29, từ đợt phản công, đội trưởng Văn Tùng mang về cho U23 Việt Nam quả đá phạt bên cánh phải nằm sát vạch 16m50. Tuy góc sút không quá rộng, song cầu thủ trung thành đã tung ra cú sút đẳng cấp bằng chân trái, đưa bóng vào lưới, mặc cho thủ môn của U23 Thái Lan đã chạm được tay vào bóng. Những phút còn lại, U23 Thái Lan không thể ghi được bàn thắng.
Novak Djokovic với việc không bảo vệ chiếc vô địch Australian mở rộng 2022 đã mất 2.000 điểm và hiện đang có 8.875 điểm, trong khi tay vợt số 2 thế giới Denis Medvedev đang có 8.435 điểm. Khởi đầu tuần thi đấu mới, Djokovic vẫn tiếp tục duy trì kỷ lục tuần thứ 361 trên đỉnh bảng xếp hạng ATP. Thế nhưng, việc tay vợt này bị truất ngôi đầu là hoàn toàn có thể xảy ra nếu tay vợt đang xếp số 2 thế giới là Medvedev. Vô địch tại giải Acapulco, anh sẽ chắc chắn xoán ngôi số 1 của Novak Djokovic.
Châu Á hay cụ thể là khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục là điểm đến của các đội bóng tại giải ngoại hạng Anh trong mùa hè sắp tới. Cụ thể, thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ là nơi tổ chức trận derby nước Anh giữa Manchester United và Liverpool vào ngày 12 tháng 6. 3 ngày sau đó, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ bay sang Singapore để có trận giao hữu với Crystal Palace. Trong khi đó, điểm đến của Tottenham trong chuyến du đấu của mùa hè 2022 sẽ là Hàn Quốc, quê hương của tiền đạo Son Heung-min.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết tại khu vực miền Bắc, đợt rét này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, thưa chị Ánh Nguyệt?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí rét vẫn bao trùm khắp miền Bắc, nhưng nền nhiệt độ trong ngày vẫn có xu hướng tăng dần. Đến 10 giờ sáng, nền nhiệt các tỉnh vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái sẽ tăng lên trên 11 độ. Vùng Trung Du và Đồng Bằng dao động từ 13 đến 14 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ tăng lên được ngưỡng 12 đến 14 độ. Vùng Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 14 đến 16 độ. Với mức nhiệt như đã dự báo thì từ hôm nay, rét hại sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở các tỉnh vùng núi và Trung Du. Còn khu vực Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội thì ở mức rét đậm. Với các tỉnh thành phố miền Trung, nhiệt độ cũng đang có xu hướng tăng dần. Nguyên nhân là do trong ngày hôm nay mưa có xu hướng giảm đi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ đạt ngưỡng từ 16 đến 17 độ, trời rét đậm. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, nhiệt độ trong khoảng từ 18 đến 23 độ, trời rét. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, 24 đến 25 độ, trời lạnh. Còn khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận với nền nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, trời mát. Trong khi Bắc Bộ, miền Trung nhiệt độ vẫn bắt đầu tăng, thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ mới là lúc nhiệt giảm từ đêm qua và sáng nay. Không khí lạnh mới khuếch tán xuống nơi đây, làm cho Tây Nguyên lúc này nhiệt độ chỉ khoảng 15 đến 17 độ, trời rét. Trong khi ở Nam Bộ, nhiều nơi miền Đông đang thấp dưới 22 độ, trời lạnh. Dự báo từ giờ đến chiều, Nam Bộ, Tây Nguyên, trời nắng nhưng nắng không mạnh. Đến chiều tối, cục bộ có mưa rào trái mùa tập trung ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.